xin nói trở lại nữa, cái này là cái pháp tu tập hàng ngày hàng giờ của mình, bởi vì luôn luôn đó là các căn của mình tiếp xúc với các trần, và luôn luôn đó là trong cái tâm ý của mình đều có sự khởi sanh, luôn luôn như vậy. Lúc nào sáu căn này nó cũng hoạt động cả, hãy nó hết cái lộ ngũ thì nó qua cái lộ ý, và nó cứ thế. Tức là khi mà nó có những cái cảnh trực tiếp, sau đó những cái cảnh trực tiếp nó qua đi rồi đó, thì cái cảnh nội nó mình nó khởi lên. Cảnh nội nó khởi lên á, nó có thể trạo lại những cái cảnh ngoại này. Tức là những cái đó đã qua rồi mà mình vẫn còn nhớ lại được, hoặc còn nghĩ lại được, hoặc là có thể hình dung lại được, thì nó sẽ trạo lên trong cái ý của mình. Thì như vậy đó, là cái lộ ngũ và lộ ý này nó hoạt động thường xuyên ở trong cái tâm thức mình. Và khi nó hoạt động như vậy mà mình có cái tác ý là mình quan sát, chỉ quan sát đơn thuần thôi, trong cái pháp tu của mình á, thì cái đầu tiên, cái bước đầu tiên nhất á, là mình chỉ quan sát thôi, thấy của nó ra làm sao đó. Thấy thôi đã. Nhiều người làm cho cái cách tu tập của mình nó trở nên phức tạp, là coi như mình cứ phải nói là mình phải đối phó như thế nào, phải làm ra làm sao, không cần phải cực khổ như vậy. Mình chỉ cần trông thấy thôi. Tại sao vậy? Tại vì mình cần trông thấy được á, là cái pháp thiện nó đã phát sanh rồi. Có khi mình làm nó rối rắm quá thì nó lại là đang xen giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện. Mình chỉ cần quan sát mình thấy cái đã, mình thấy đã rồi sẽ mình sẽ cái thấy đó nó sẽ từ từ nó sẽ thấy rõ hơn. Từ trong cái thấy nó sẽ thấy rõ hơn. Và khi nó thấy rõ hơn á, nó hiển lộ ra đó, thì mình sẽ biết rõ nó là ai thôi. Vì thấy chỗ này chưa? Lúc đầu thì mình thấy, nhưng mình chưa biết là nó như thế nào, mình chưa có thể biết được, đừng có vội vàng. Không có như cái trong cái đời thường đó, mình coi như mình phán đoán rất là nhanh. Bởi vì cái tâm phân đoán này đó, là nó phân tích và nó phán đoán rất là nhanh. Hai cái nhiệm vụ đó nó làm nhanh lắm. Thì bây giờ mình tập á, là nơi chỗ này nè, mình trông thấy nó, mình thấy nó trước cái đã, cứ đơn giản vậy thôi. Tại vì nó cũng đã làm việc rồi, nhưng mà chưa có vút dội, mình cứ để đó, mình cứ thấy đi thấy lại nhiều lần, thấy nhiều lần vậy thì tức khắc trong cái làm việc của nó là phân tích phán đoán, thì nó sẽ lần lần nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ trong tâm mình chứ không phải nó hiển lộ trong cái pháp mà nó đã phát sanh. Trong pháp phát sanh tự nó đã có đầy đủ, nhưng mà khi mình quan sát đó, mình đi từ cái giống như cái tầm của mình nó tiến tới rồi cái tứ của mình, thì cái tứ mình có thể là sâu, có thể là không sâu, nhưng mà cái tứ nó cứ vào, cái tứ nó cứ vào, biết không? Mà khi nó mạnh mẽ lên rồi đó thì đương nhiên là nó sẽ thấu hiểu được. Bởi vì á, trong những cái dòng mà chúng ta vẽ đây, kể cả những cái pháp thiện mà chúng ta sẽ thấy đó, đây là cái tâm kháng ý môn, đây nó nằm đây, quý vị thấy nó có 2, 4, 6, 8, 10, 11, tức là 13 sở hữu trợ tha đó, thì nó trừ hai cái sở hữu cuối đó, là hỷ và dục ra. Thì vậy nó đã chứa 7 cái sở hữu biến hành này. Thì khi nó chứa 7 cái sở hữu biến hành này đó, thì quý vị thấy cái hoạt động của nó nè. Xúc thọ tưởng tư, không? Nhất hành mạng quyền tặc ý, tất tầm tứ nữa. Thì quý vị thấy nè, khi mà nó hiển lộ ra đó, thì khi mà cái này nó xuất hiện á, nó xuất hiện cái tâm mà kháng ý môn này nó xuất hiện, và tâm phân đoán này nó xuất hiện, thì nó xuất hiện một lần với đầy đủ 11 cái chi pháp của nó. Và khi nó xuất hiện một lần đầy đủ với 11 chi pháp của nó, thì mỗi một chi pháp nó sẽ cái công việc của ai nấy là xúc thì làm việc của xúc, thọ làm việc của thọ, tưởng làm việc của tưởng, tư làm việc của tư, nhất hành làm việc của nhất hành, mạng quyền tác ý, tầm tứ, vân vân. Thì mỗi một cái nó làm việc. Và khi nó làm việc thì quý vị thấy không, nó có những cái đường mà mình gọi là nó liên kết với nhau. Khi nó làm thì nó ảnh hưởng lẫn nhau. Cái khi nào mà cái tứ mình mạnh, đây là cái đối tượng đây, cái đối tượng này, cái đối tượng mình đây, cái cảnh nó đây, thì khi tôi phải vẽ ra mới được. Đây là cái đối tượng. Đối tượng này là các cái cảnh hoại đây. Ở đây, khi các căn mình á tiếp xúc với cái đối tượng thì cái con đường của nó đi như thế này. Cái đường đường mà để thể hiện cái lộ ngũ đó, thì quý vị thấy đầu tiên á là nó có cái tác ý này. Cái tác ý nó muốn tiến tới cái đối tượng đó, nó nằm ở chỗ này đây. Cái kháng ngũ môn đây, nó hướng tới. Hướng tới, hoặc là cái tác ý thuộc về mắt, tác ý thuộc về tai, tác ý thuộc về mũi, qua đây, nó hướng tới. Nó hướng thôi, cho nên quý vị thấy là cái con đường tôi vẽ ở đây là có con đường là những cái dấu chấm. Khi nó tác ý nó hướng tới đó thì nó liền thực hiện, thì nó có cái con đường của tầm đây. Tầm đây là nó tiếp cận được với cái đối tượng đây, nó tiếp cận được, nó đến. Cái tứ này nó sẽ đi sâu vào đây. Khi đi sâu vào đây đó, thì nó đi như thế này. Nó lần lần nó càng đi sâu rồi nữa. Thì cái tứ nó mạnh. Cho nên khi mà mình hành thiền đó chẳng hạn, thì khi mình tầm tới cái đề mục đó, mà cái tứ mình không mạnh đó, thì nó đưa tới hôn trầm. Nhưng mà khi cái tứ mình mạnh đó, thì nó không có hôn trầm. Nó đi đây. Và cái tứ mạnh đó, thì nó mới là đi sâu và để hiểu. Thành ra khi mà cái tâm quan sát của mình nó khởi lên đó, thì khi mà nó hướng tới cái đối tượng này, hướng tới cái đối tượng này, thì khi nó hướng tới đó, thì cái tầm của nó hướng tới cái đã, rồi cái tứ nó đi vào, tự động là nó sẽ mạnh lần, nó mạnh lần. Nếu mà mình biết rằng đây là cái pháp tu của mình á, thì cái sự quan sát của mình nó sẽ không có nhàm chán. Quý vị thấy không? Mỗi lần mình thấy được phút nào, thấy được lần nào mừng lần đó, thấy được lần nào mừng lần đó, và mình cứ tập quan sát như vậy. Cái này á, là Tâm Tâm có gọi một cái từ á, gọi là Vipassana trong đời thường. Mà cái Vipassana trong đời thường này đó, mình tập được đó, thì khi mình ngồi thiền đó, thì cái lực của mình mới mạnh. Còn nếu không nó sẽ ở trong cái trạng thái hôn trầm rất là nhiều. Hoặc mình ngồi đó không có ngủ, nhưng mà nó không có tỉnh giác được, thì cái quan sát của mình nó sẽ trở nên yếu hơn. Thì vậy cái tâm quan sát của mình nó khởi đầu đó, khi nó khởi lên đó, thì nó là khi mình tác ý tới nó đã là thiện rồi, nó là tâm thiện rồi. Nhưng mà khi nó là thiện trí thì cái trí nó vẫn còn non. Nó còn non, nó chưa đủ sức mạnh. Hoặc là cái thời gian mà mình hành thiền nó không lâu á, hoặc là trong cái tiền kiếp của mình á, những cái pháp hành của này mình chưa có quen, thì cái trí của mình nó phát sanh bao giờ nó cũng non. Nhưng nếu tiền kiếp mình đã từng rồi đó, thì bây giờ khi mình tái lập lại thì cái trí của mình nó vững chắc. Nhưng mình quán sát cái pháp đó, mình có thể là nhìn thấy nó là biết đầu đuôi gốc rễ của nó liền. Giống như bây giờ đó chẳng hạn, bây giờ trong cái lớp này chẳng hạn, thì quý vị vô có những người mà quý vị đã biết rồi, có khi biết từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, có khi là mới biết cách đây mấy tháng, hoặc biết cách đây mấy năm, có người hoàn toàn không biết. Thì khi mình hành trì cũng như vậy đó. Ví dụ như mình đã từng tu tập cái pháp này rồi, và cái cách thức mình để mình nhận định những cái trạng thái tâm của mình khởi lên là trạng thái này tham hay không có tham, sân hay không có sân, thiên si hay không có si, phóng dật hay không phóng dật, hôn trầm hay không hôn trầm, vân vân. Thì khi mà mình đã quen rành rẽ với nó rồi đó, thì quý vị thấy là nhìn một cái là giống như biết, là đã biết nó từ nhỏ tới lớn, lý lịch của nó đã khai đầy đủ rồi. Thì cái việc mà mình biết rằng cái nó đó là tốt hay không tốt là mình biết rất rõ nó rồi, và mình có thể làm cho nó suy yếu được. Đó là cái khi cái trí của mình mạnh. Còn bây giờ đó, trong cái Vipassana trong đời thường đó, là mình đang tập để cho cái tâm mình, cái tâm thiện nó khởi lên, tâm thiện có trí khởi lên, mà mình dùng cái đó để mình quan sát, để mà mình cái tứ mình á, nó bắt đầu nó đi sâu vào trong cái đối tượng nhiều hơn nữa, nó mạnh mẽ hơn lên. Thì như vậy đó, mình đang làm cho đó cái cách thức mà tu tập của mình nó đúng phương pháp, nhưng mà nó rất là chậm. Quý vị hiểu này không? Nhưng mà nó hết sức là cần thiết. Nếu mình không có một cái thói quen mà mình tập trong cái đời thường như vậy đó, thì quý vị hành trì khó khăn chứ không có gì hết. Còn nếu mà cái Vipassana trong đời thường này đó, mình tập, bởi vì nó đã vượt qua khỏi rồi, nó vượt xa lắm rồi, nhưng mà rồi nó tái trở lại. Nó vượt xa rồi mình tái trở lại, vượt xa tái trở lại, mà mình lại bắt nó được trong cái đời thường. Quý vị thấy không? Có những người đó, khi người ta ứng xử cái gì đó thì người ta thấy nó có cái gì đó hình như nó không được, nhưng mà phải chờ đêm á, rảnh rỗi rồi suy nghĩ lại, rồi hoặc là còn phải thảo luận với ai đó, rồi nó cũng chưa ra, có thể là tới ngày khác, có khi nó nằm ở đó nó chờ cái dịp nào đó thì mới biết, à té ra làm gì không phải, làm gì không đúng. Quý vị thấy nó chậm chưa? Là trong đời thường đó, tất cả chúng ta đây nè là đều có dùng cái sở hữu trí tuệ này, đều có dùng cái niệm này hết. Cho nên mới nói cái chuyện tu tập là cái chuyện ai cũng có khả năng hết, và ai cũng có thể làm được hết. Và cái này nó có sẵn rồi, nó có sẵn rồi, chỉ có cái là bây giờ mình có thường dùng của nó hay không. Thành ra trong cái niệm và cái trong cái trí này nó có hết rồi, ghi nhận quán sát thì biết rồi. Thì bây giờ mình gửi nó lại trong cái đời thường đi, thì mình hiểu rằng á, cái thu thúc lục căn này, cái mà mình quan sát nó để mà mình biết nó, mà mình giới hạn nó, bởi vì nó dùng cái ngũ căn này để nó thọ dục. Tất cả chúng ta sanh ra trong cái cõi dục này thì ai cũng thọ dục cả, không ai mà không thọ dục. Có những người cái đối tượng thọ dục của họ là nó thô thiển và nó thấp, nó ô uế. Có những người cái thọ dục này thì nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái thọ dục. Dĩ nhiên một cái thọ dục mà nó đưa đến cái thô thiển, cái thấp hèn thì cái sự suy thoái của nó nhanh. Nhưng mà cái thọ dục mà nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh hơn thì nó có thể là nhẹ hơn. Rồi nó sau này trên con đường tu tập á, thì nó tách ra nhanh hơn. Nó dễ giải quyết hơn là cái người đi vào cái con những cái mà thọ dục thấp kém này. Nhưng mà cái bản chất thọ dục của tất cả chúng sinh ở cõi dục là không một ai tránh khỏi đó. Khi mình hiểu như vậy thì trong cái đời thường mình biết rằng là khi mà mình được cái phước báo mà mình á, là coi như là tiếp nhận một cái gì đó mà nó thuộc về cái quả lành của mình, thì chắc chắn rằng đó mình phải cần quan sát cái tâm của mình. Nếu mình không quan sát á, từ cái chỗ mình thọ nhận cái phước lành của mình á, đi tới một cái bước thứ hai là mình dính mắc vào trong đó để cho mình bị rơi vào trong cái trạng thái ô nhiễm của tâm. Quý vị hiểu hai cái giai đoạn này tôi nói không? Hai cái giai đoạn này, cái quả phước của mình khi trổ sanh mà mình tiếp nhận cái quả phước đó là bình an không có gì hết. Nhưng mà vì á, bao giờ cũng vậy đó, cái nhầm lẫn của mình á, là mình nghĩ rằng cái thọ dục này là cái mình cần phải được hưởng và hưởng nhiều, phải tái đi tái lặp lại và phải giữ lấy nó để mà hưởng. Như cái đứa nhỏ nó phải giữ lấy cái bình sữa của nó, nó không có giao cái bình sữa đó cho ai, thì cái đó là nó không có đúng. Khi mình chấp vào đó thì chính là khi cái ưa thích này nó mới đưa đến cái chấp thủ, hiểu không? Chứ còn nếu người ta khởi lên một cái nhu cầu về cái đời sống và cái phước của người ta, nếu mà cái phước người ta hưởng được những cái này thì cái chuyện đó nó không phải là cái pháp ô nhiễm, quý vị nhớ chưa? Chứ còn mình không có cực đoan, bởi vì nếu không á, cái cực đoan của mình xảy ra đó, mình nghĩ đó tu thì phải khổ hạnh mới là được. Thí dụ như là ngay cả trong chùa cũng có người đó mà nói không được. Thí dụ như ăn chẳng hạn thì nghĩ rằng mình ăn ít và mình không cần ăn cái đồ ăn nhiều thì có nghĩa mình tu hơn người ta, quý vị không? Nhưng mà cái tà kiến đó cũng khó gọt rửa lắm. Nên quý vị thấy không, trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì cái bài pháp đầu tiên khi Đức Phật giảng là nói rằng là không có đi vào hai cái khuynh hướng đối cực nhau, không có dễ vui, không có buông thả trong cái thọ dục, mà cũng không có ép mình khổ hạnh. Hai cái đó không đúng, bởi vì cái phước của mình nó trổ sanh thì mình được quyền hưởng, được quyền thọ nhận, và cái thứ thọ nhận đó nó là có khi nó đáp ứng được cái nhu cầu rất là tốt của mình. Thành ra mình ăn mà mình có cái phước, có đồ ăn ngon, cứ ăn đâu có vấn đề, không có tội lỗi gì trong cái chuyện đó. Nhưng trong khi ăn mình có quan sát là mình ăn với cái tâm gì không? Nếu mình không quan sát thì mình sẽ rơi vào trong cái bản năng ăn uống của mình, mà nó sẽ phát sanh lên cái ô nhiễm. Vì thấy không, khi mà cái vô minh á là vì mình không có chánh niệm. Mình không có chánh niệm là trong lúc các cái trần cảnh này nó phát sanh lên, mà nơi các căn mình tiếp nhận đó, thức mình phát sanh như vậy đó, thì mình á không có ghi nhận nó là cái gì nó đang diễn ra, mình không có ghi nhận nó, cho nên mình không biết được. Và khi mình ghi nhận như vậy đó mà mình còn thấy rõ được cái nhân quả của cái hoạt động này, mình thấy rõ những cái thực tính pháp của nó đó, thì mình mới có thể thoát ra được. Nó còn một bản nữa. Thì khi mình cái thu thúc lục căn của mình á, là mình luôn luôn có một cái sự quan sát, có một cái sự quan sát, có sự để ý. Khi mình tiếp nhận những cái quả lành của mình thì nó rất dễ phát sanh cái ái. Bởi vì những cái quả lành của mình á, nó làm cho mình á, đẹp ý, nó làm cho mình hài lòng, mình cảm thấy sung sướng, mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy an vui. Và vì vậy đó mình dính chặt vào nó. Mà nó phát sinh là nó phát sinh từ đây. Từ khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần đó, thì những cái mà nó khả ái khả hỷ đây đây nè, thì đó là quả lành của ta, thì ta mới bám vào trong đó để mà ta ưa thích. Và người ta muốn là coi như là giữ nó và coi rằng nó là tất cả những hạnh phúc của mình, thì nó mới đi tới cái chỗ nó gọi là ái, nó mới duyên thủ. Bởi vì thì ba cái cấp độ, thì cái cấp độ thứ nhất là quả lành của mình trổ sanh mà mình thọ nhận cái quả lành đó là tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mà cái ưa thích của mình khởi lên thì nó đã là cái tham rồi. Bây giờ mình giữ chặt lấy nó, bám chặt lấy nó và coi nó là tất cả cái hạnh phúc của đời sống của mình, thì cái ái thủ đó nó sẽ đưa vào trong cái tham và chấp vào trong cái tham thọ hưởng đó, mà nó mới đi tới cái ô nhiễm và cái suy thoái. Cái gì nắm được cái chỗ này chưa? Cho nên thu thúc lục căn có nghĩa là khi ta tiếp nhận quả lành, ta biết là ta đang tiếp nhận quả lành. Còn cái hai đằng sau đó đừng cho nó phát sanh lên nữa. Thì thu thúc lục căn nó là như vậy. Hiểu một cách đơn giản nó là như vậy cái đã. Rồi quý vị nắm được cái chỗ này chưa? Lần tới chúng ta sẽ nói tiếp cái phần này nữa. Xin mời quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chia răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phùng ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chia răng
đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hồ tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.